Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Các thước phim mới cho thấy hàng trăm con cừu dẫm đạp lên nhau đến chết trên chiếc tàu xuất cảng cừu sống, một lần nữa dấy lên sự quan tâm về những thất bại trong ngành này. Việc xuất cảng cừu sống nay bị áp lực hoặc đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn hay bị đình hoãn sau khi có nhiều hình ảnh được chiếu lên cho công chúng. Becky Jakumoulos và Phan Bách tường thuật. Một băng video mới được một nhân viên trên tàu quay được từ nhiều chuyến chở cừu sống từ Úc sang Trung Đông cho thấy các con cừu không chịu nổi sức nóng và có hơn 1.300 con ngã ra chết. Các thước phim cho thấy hàng ngàn con cừu bị dồn cứng trong các chuồng trên tàu và công ty xuất cảng có tên là Emmanuel Exports có liên quan đến trong một chuyến chở hàng như vậy. Nhân viên hải hành nói trên tên là Fazul Ula cũng cho đài truyền hình số 9 biết rằng luật lệ cấm việc xuất cảng các cừu cái mang thai trên tàu, ngay cả các thước phim cho thấy có cả các cừu con trên tàu nữa. Bị chẹt cứng trong đoàn cừu đông nghẹt, nhiều con cừu đã bị giẫm đạp đến chết dưới chân những con cừu khác. Giám đốc ủy ban xuất cảng súc vật sống của Úc là ông Simon Westaway cho đài truyền hình số 9 biết rằng cuốn băng đã gây kinh ngạc cho mọi người. Thế nhưng ông vẫn cho rằng nước Úc có các tổ chức cao nhất trên thế giới về việc xuất cảng súc vật sống.
Thực tế là nước Úc có các tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới về việc xuất cảng mục súc sống. Việc chuyên chở mục súc sống của chúng ta cũng có tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới.
Phúc trình diễn ra khi các viên chức về hàng hải đã tạm thời ngăn cản việc xuất cảng 35.000 con cừu, dự tính sẽ chuyển từ Tây Úc sang Trung Đông vào tuần này. Nhóm quan tâm về thú vật tại Úc đã công bố các thước phim hồi tuần qua cho thấy các con cừu cũng chịu các điều kiện đông nghẹt trên một chiếc tàu khác do Emmanuel Export sử dụng. Các nhân viên Úc đã kiểm tra chiếc tàu sau khi đậu tại Fremantle và tìm thấy các quan ngại liên quan đến việc thông khí trong các chuồng giữ cừu trên tàu. Chiếc tàu được kiểm tra cũng giống như chiếc tàu có liên hệ đến 2.400 con cừu chết trong chuyến chở cừu đến Trung Đông hồi tháng 8 năm rồi. Hồi cuối tuần qua, Tổng trưởng Nông nghiệp David Littleproud cho biết sự tàn nhẫn với súc vật đã khiến ông hết sức khó chịu và Bộ Nông nghiệp sẽ có hành động.
Tôi đã xem các thước phim và hết sức kinh ngạc cũng như thất vọng. Đó là cuộc sống của các nông gia người Úc được đặt trên tàu. Đó cũng là niềm hãnh diện và vui mừng, cũng như hết sức thất vọng khi chứng kiến những cảnh đã xảy ra. Việc này không thể tiếp diễn. Quý vị đang làm chuyện sai trái và quý vị sẽ phải trả giá cho chuyện này.
Còn lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói rằng liên đảng cần phải làm nhiều hơn để bảo đảm sự an toàn cho súc vật.
Chúng tôi sẽ cùng làm việc với chính phủ bởi vì những chuyện này nên vượt lên trên chuyện chính trị. Thế nhưng những gì chúng ta muốn chính phủ làm là chú ý đến những kẻ làm trái hay là gian lận trong kỹ nghệ này mà các doanh nghiệp thông thường không thể được người dân Úc chấp nhận. Chúng ta nên có một viên tổng kiểm soát và chắc chắn rằng sự việc như vậy sẽ không tái diễn. Chúng tôi sẽ cộng tác với chính phủ bởi vì vấn đề này thực sự là một nỗi ô nhục cho cả nước.
Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước trong một thông cáo nói rằng họ sẽ có hành động tức khắc và nói thêm là một vị thú y độc lập trong bộ sẽ tháp tùng chuyến đi Trung Đông sắp tới. Vị thú y sĩ sẽ gửi các phúc trình về hình ảnh hàng ngày để bảo đảm rằng có thêm một người có kinh nghiệm về việc tồn trữ súc vật, ngoài tình trạng thông thường là có hai người như vậy trên tàu. Các biện pháp khác thốc bao gồm việc cải thiện hệ thống thông gió trên tàu và việc kiểm tra có hồ sơ về vấn đề cho ăn, nước uống 4 lần một ngày và có nơi cho súc vật nằm nữa. Mật độ tồn trữ các con cừu cũng giảm xuống với mức độ là 17,5%. Cố vấn luật pháp của Hội Bảo vệ Súc vật Úc Châu là bà Sata Hamadei nói rằng nước Úc và các công ty xuất cảng quốc tế phải hành động tức khắc bởi vì họ đang vi phạm luật pháp.
Những gì chính phủ cần làm là thi hành và tăng cường các luật lệ trong việc điều hành kỹ nghệ này. Việc quá tải gia súc là bất hợp pháp bởi vì họ không tuân theo các quy tắc của Úc.
Trong đó, Hội Bảo vệ Súc vật và các nhóm quan tâm đến tình trạng của súc vật kêu gọi phải cấm vĩnh viễn việc xuất cảng cừu sống sang Trung Đông. Họ cho rằng cừu Úc nên được gửi đến các lò sát sinh Úc để được giết thịt một cách nhân đạo, với thịt sẽ được xuất cảng ra ngoại quốc dưới dạng đông lạnh. Nữ phát ngôn nhân là bà Rebecca Ayers cho rằng mật độ dày đặc trong việc chuyên chở cừu cần giảm xuống phân nửa, nếu không sẽ không hầu đủ các điều kiện căn bản cho thú vật, một hành động mà các công ty ngoại quốc cho là không có lợi.
Để làm được chuyện đó, thì ngành kỹ nghệ này có vẻ như sẽ không còn sinh lời nữa. Và đó là vấn đề nan giải mà chúng ta đang đối diện ở đây. Thế nhưng rõ ràng vẫn có một thị trường thay thế cho các con vật này, một thị trường mà chúng ta có thể bảo vệ thanh danh của ngành nông nghiệp Úc. Và lúc này thì kỹ nghệ này là một vết nhơ đối với thanh danh của nước Úc.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.